Xin kính chào quý vị. Còn có 10 ngày nữa là hết thiền thất rồi. Còn 10 ngày nữa thôi. Tối hôm qua ăn năm mới, lần đầu tiên ăn năm mới ở chùa, và được ăn đồ ăn Đà Hàn rất là ngon. Năm này đồ ăn ngon quá. Năm này là cái năm mà chúng ta tu hành rất là gắt gao. Mấy năm năm nay còn đâu mấy năm trước rồi phải không? Mình đang tiến bộ từ từ. Hiện bây giờ chúng ta cứ thong thả mà hưởng thụ cái thời gian mà rảnh rỗi này, thời gian để có thi giờ mình tu như vậy. Bữa nào từ từ người ta biết ra sẽ tới đông hơn. Dưới Nam Cali là cái chỗ duy nhất mà mình có cái thiền thất như vậy. Tại vì mấy cái hồi trưa thầy giảng cho một nhóm người nhỏ nghe đó. Cái thiền thất là một cái pháp môn rất là tích cực, rất là gắt gao. Vì cái tốc độ nó đi, mình đi rất là cao, rất là lẹ. Thành ra nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lọt hố. Trong chốc lát là lọt hố ngay lập tức. Thành cái pháp môn nó rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà tu cái thiền thất này, phải có một cái người đứng ra hướng dẫn cho đàng hoàng. Khi mà họ tổ chức ở cái chùa Vạn Mạng Thành ở Bắc Cali á, ở trên đó thì họ có được Ngài Tiên Hóa ủng hộ cho họ, với những cái hộ pháp ủng hộ cho họ. Mặc dù hồi đó lên đó tu á, thì mặc dù họ chỉ nghe mấy cái băng của Ngài Tiên Hóa giảng thôi, rồi dịch lại. Đừng có coi thường. Cái ý nghĩa của cái phương cách đó là Ngài Tiên Hóa, Ngài giảng một cách gián tiếp mà nói: tôi đơn giản quý vị, tôi đơn hướng dẫn quý vị tu cái thiền thất, nghe những băng của Ngài đó. Thành bởi vậy thầy khuyên tất cả học trò của thầy, những vài học trò của thầy luôn nữa, tất cả những Phật tử mà ai muốn có thành tâm muốn tu đó thì cũng nên lắng tai, chịu khó mà nghe những cái băng của Ngài giảng, của Ngài Tiên Hóa, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đạo, tiếng gì cũng được ấy. Nghe như vậy đó, thì nhắc lại, nghe như vậy được Ngài đang hướng dẫn, được Ngài đang dẫn dắt để khỏi bị lọt khổ. Tại vì cái tu hành, nhất là cái thiền thất mà chúng ta đang tu này, nó gắt gào lắm, đùng nó trật một tí xíu thôi là vào cảnh giới gọi là tẩu hỏa nhập ma, tức là tẩu hỏa nhập ma. Cái đó là chuyện rất là thông thường. Bởi vậy trong như rất nhiều cái đạo tràng mà chuyên tu luyện thiền của người Việt Nam mình, thầy nghe nói là họ rất nhiều người gặp nhiều người bị cái tẩu hỏa nhập ma mà gỡ không được. Thành ra những cái người đa số, những cái người mà ở xa nó mà nghe những cái chuyện này thì họ né, họ không tu thiền đâu, họ chỉ nói tôi chỉ niệm Phật thôi, không dám tu thiền. Phải đúng không bác? Có một đứa học trò của thầy nó sắp nhập vào cái tổ, bị sắp tổ hỏa nhập ma. Nó tiếp tục nó sẽ bị tổ hỏa nhập ma, thầy lại mắng nó một trận. Thầy nói là con mà không nghe lời thầy thì ngừng không được tu nữa. Hoặc là con đi kiếm sư phụ khác chứ con đừng có tu nữa. Tại vì nếu mày, tao nói mà mày nghe lời ráng mà chịu. Thầy chặn nó, thầy nói là con ngừng lại, con không được tu nữa. Tại sao vậy? Thứ nhất con không biết luyện thiền, con không biết tu, không biết cái phương pháp tu. Bởi vậy thầy nên soạn sách thiền vì vậy, cẩm nang thiền vì vậy đó. Thầy nói đó, nếu như con mà đọc cái cuốn sách cẩm nang thiền này, con tu theo cẩm nang thiền này, con thấy chỗ nào mà con đi ngược lại những cái lời trong cái lời dạy căn bản trong cẩm nang thiền này, thì cái đó nó sẽ kiếm con vào cái cảnh tổ hỏa nhập ma. Thành chú ý những cái chuyện đó, thầy dặn nó rồi. Tại thầy biết cái người này không có nghe lời thầy đâu, tại vì nó đi trật lại rất nhiều cái chỗ mà trong cái sách thiền mà thầy dạy, nó không được làm như vậy. Thầy nói là đọc sách lại cho kỹ và đi kiếm người thầy khác đi, chứ còn thầy không muốn bị lãnh cái trách nhiệm này, cái lỗi của hắn. Tại vì thầy không nói mà không nghe lời, ráng mà chịu. Lúc thiền đó phải tin cái lời dạy của người thiền trí thức, không thôi nó họ khổ tu hỏa nhập ma. Thầy tu mấy cái thiền thất này đã hơn 10 năm rồi mà chưa về có vấn đề nào hết. Thầy biết thầy cũng được giúp nữa, nhưng không phải có tài cán gì đâu. Bởi vậy trở về cái vấn đề đề tài chính, khi cái vị chọn cái thiền thất này đó, phải chọn chỗ cho nó đàng hoàng, chọn chỗ cho nó đúng. Nên chọn mấy cái thiền thất này, chọn những chỗ cho nó đàng hoàng đó, thì mới tránh được vào cái cảnh tổ hòa nhập ma. Còn nếu không nó rất dễ nhập vào cảnh tổ hòa nhập ma. Mặc dù quý vị tới vạn vật thành mà không được một cái người thiện tri thức mà trả lời cho quý vị thẳng, nhưng đều quý vị đang được ngài tiến hóa bảo vệ cho. Với quý vị xuống đây thì quý vị được thầy giúp đỡ. Bởi vì mỗi tối đều có cái nói pháp cho quý vị nghe. Nói như vậy để là một cái mục tiêu chính là để quý vị khỏi bị lạc đường. Thành khi lúc trong những cái pháp đàm như vậy, quý vị nên thành tâm, trực tâm, nói thẳng nói thắng, có gì nói nấy. Thì như vậy đó thì mới được dễ dàng giúp tiến bộ dễ dàng hơn.
Bạch thầy, cái người mà nói là bị muốn tạo quan nhập ma là cái vọng tưởng của người đó là nó có cái vọng tưởng không được tốt, hoặc là nó không có thành tâm để nó ở trong cái khóa thiền
thì sao?
Những cái người đó nó bị tạo quan nhập ma hoặc nó có vọng tưởng nhiều quá không được tốt,
nó chưa bị nó sắp bị rồi, nó sắp vào cái thế đó rồi.
Nó kêu rằng nó cái vọng tưởng nó nhiều quá, cái nhiều vọng tưởng nó xấu xa, nó nghĩ cái vọng tưởng nó xấu, nó bị hoặc là
mỗi cái trường hợp nó mỗi khác. Có một cái tổ hòa nhập ma là nhiều cái trường hợp dễ sợ. Cái vấn đề là nó cách phương pháp dụng công của nó sai. Nó có những cái căn bản dụng công mà thầy nêu ra trong cái cẩm năng thiền nó rất rõ ràng. Làm như vậy thức thiền là phải làm những cái chuyện này, không làm những cái chuyện này, đi ngược những chuyện này, quý vị sẽ gặp nhiều vấn đề lắm.
Cái cẩm năng thiền con thì không biết chữ làm sao. Không biết chữ để coi. Để chắc kiếm người ta là đọc nha.
Thầy mới đuổi ra, thôi đừng tới nữa. Mày biết luyện công là cứ ta nói mà nghe lời ta sửa, mà nghe lời ráng mà chịu, đi chỗ khác. Thầy mới mắng, thầy nói là mày làm cái ngược lại cái lời thầy dạy, tới đây làm cái gì? Đại khái nói là trong mỗi cái trường hợp, trong mỗi cái trình độ định lực đó, mà cái vị tu đó, mà cái vị mỗi người đang có đó, thành ra cái việc cái bổn phận của người thầy đó, người thiện trí thức á, là nhận thức được biết những cái chỗ đó để bảo vệ cái vị, không cho cái vị tới mấy cái chỗ đó. Như thầy làm với cái người đó, thầy nói cái đường nó, thầy biết nó sắp tới cái chỗ đó rồi, ok, mà thầy dạy đã mấy năm trời rồi, thầy dạy nó là phải thầy chuẩn bị cho cái người này để người ta tránh những cái chỗ đó, mình nhất định mấy năm trời nó không nghe lời, giờ nó ngày nắng càng cao, nó tới vào cái chỗ đó mà nếu nó không nghe lời thầy nữa, thầy biết là chắc chắn thầy giúp nó không được rồi, thật là xong rồi, thành ra thầy phải chặn nó trước, không thì đuổi nó ra. Tại chứ mình cũng cho nó tới để nó luyện tiếp phiền lắm. Thành ra cái người thầy là vậy, chỉ làm chừng đó thôi. Thành quyết cái đó ý rất là hay, tại vì cái đó là thầy mới nghĩ nên ra là việc vì vậy mình phải cần có cái nhu cầu đọc cuốn sách đó thâu băng lại. Mình sẽ nhờ bà nhập thanh bà đọc và thâu băng, bà không hiểu hả, sau lưng của con đó. Bà chưa hiểu, bây giờ mình đi giảng cứ là mình lời ta đang nói chuyện quan trọng, mà nói chuyện tổ hoa nhưng mà bà sợ lắm, để run gần gập ở trong á, mình không giảng gì hết đó, không có dịch gì hết.
Để thôi, cứ đi kiếm người ta đọc ra rồi để
đọc ra là thâu băng rồi, thì không có thì giờ nữa, cái cổ lừa bay trình độ tôi bay thấp quá thì chán quá. làm đương tới hoài thì mệt, thì như thầy lười quá đấy.
Tại sao vậy? Cái gì? Mà hỏi
cũng giống như, cũng giống như có một cái trước có cái ông mà tới đây, mà ông tới là người Việt Nam mà theo cái cô Hương Lượng đó, thì tới đây ông cho mượn cuốn sách, ông đọc mấy cái không này là không 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 này nọ đó, ông ngồi cứ nghĩ ngẫm nghĩ cái không không, bây giờ ông cũng y cái ông ngồi không 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 có gì, cũng có gì có hết đó. Đó là một cái cảnh giới của tu Hoa Nhập Ma đó. Nhìn nhìn nó mình thèm đụng nó, tại vì vấn đề của nó là vấn đề của mình. Nó tự tu, nó nghĩ, nó biết hết về thiền, nó biết về cái giáo lý Phật giáo, nó giỏi gì nên cho mày đứng mày ở trong cảnh giới tu Hoa Nhập Ma cho biết. Đi đâu cũng nói thầy là không, tôi là không, chùa là không. Nhưng mà cái ông đâu có cao, đọc cuốn sách chuyên môn về không, giảng về không, tôi là chuyên môn luyện về không, cái gì cũng gì cũng cái gì cũng lơ đờ lơ đờ, không gì không không hết, khùng cái nơi khùng lắm. Đọc cuốn sách, mỗi sách mà một người cư sĩ mà bàn về cái không vừa phải thôi, cư sĩ hiểu gì cái không mà dám bàn về cái không, biên cuốn sách này bàn về cái không này điên ở đầu không. Thôi tôi đã nói xong đủ rồi. Thành ra có những cái chỗ mà họ để cái bạn treo bạn là tôi là tu là tham thoại đầu, chúng tôi là tham thiền, chúng tôi là tham thoại đầu, làm như là cái hầu như là họ là chân gốc của thiền đó. Xin lỗi quý vị đó, cái tham thoại đầu đâu phải là pháp môn mà cực cao nhất mà có đâu, có nhiều pháp môn cao hơn nhiều. Nên chuyên môn đi bày vẽ này nọ để mà cứ nói mình là giỏi, cái chùa này giỏi. Những cái chỗ mà họ cứ mở mấy cái thiền thất tầm bậy tầm bạ, nó tới nó toàn gặp tu Hoa Nhập Ma không. Anh chọn cái chỗ thiền thất cẩn thận lắm, tu thiền nó chọn thầy chỗ cẩn thận. Ai thắc mắc gì không? Cô này cô hỏi, ngày nay cô nói bàn về nói lúc ăn trưa có bàn mới đọc sách, cô thích đọc sách rất là nhiều, về sách thiền khác. Thì cô hỏi là cô tới cô học đọc sách thiền của mình, học thiền tu vi mình, cô đủ như cô khám phá là bỗng nhiên cái tình dục của cô nó bớt rất là nhiều. Cô hỏi tại sao như vậy? Tại sao chỗ khác cũng bớt còn chỗ này bớt? Thì cô hỏi có bài tại vì cái chỗ này hay không? Thì nói đúng, tại chỗ này nó như vậy. Thì cô hỏi tiếp, cô hỏi như vậy tại sao chỗ này nó khác? Thì nói tại vì cái người mà cô đang nhìn đó, cái người đó cái tình dục nó rất là thấp. Cái người thầy mà tình dục mà cao là phiền, rất là phiền. Tổ chức mới thiền thất như vậy, tụi nó tổ hòa nhập ma hết. Không phải riêng chỉ cho cái thiền thất không thôi đó. Cái thiền thất mới lộ ra thôi. Mấy cái Phật thất cũng vậy, Bồ Tát thất cũng vậy. Cái người mặc áo đỏ mà đứng ở giữa đó. Cái người mà pháp chủ đó, nghe có hiểu không? Tới một cái chỗ, một lần tới một cái chỗ mà tu đạo tràng, một cái pháp hội đó, phải coi người pháp chủ là ai. Cái hệ thống tàu nó rõ ràng lắm. Cái vị tới một cái pháp hội là được tu dưới cái sự bảo vệ và hướng dẫn của một cái vị pháp chủ, phải coi cái người pháp chủ đó là ai. Chứ không phải nói là cái rủ cho có cái Phật thất tới đó mà tu vừa phải thôi chứ. Điên khùng hay sao mà một cái cắm cái đầu, chúi cái đầu vào mà tu bất cứ chỗ nào tu được hả? Khờ dữ vậy. Mấy người Việt Nam có gì đâu có dạy mấy cái này phải không? Không dạy phải không? Tụi tôi bên Tàu là cẩn thận với chuyện này, dễ sợ lắm. Thế nên lúc mà thầy đi mấy cái chỗ đạo tràng khác á, mình không ní, mình đâu biết ai là ai đâu. Mình chỉ tới một cái đạo tràng, một cái pháp hội này, mình coi thử người pháp chủ là ai cái đã. nhận cái tên đó, xong nhìn pháp chủ qua cái pháp hội qua ra sao, nó không đào hòa thì gạch tên của ông pháp chủ ngay lập tức, không chơi. Thầy rất là bảo thủ bác ạ, tu hành là không có chuyện lộn xộn được, có những cái chuyện nó xảy ra mà nó không thể nào, không thể nào mà không nào không cẩn thận được. Thành ra ngày hôm qua thầy nói với vị mấy chùa khác này học cái tướng như vậy đó, chỉ bắt chước cái tướng thôi mà không thấy được cái thể. Cái thể là cái này, thể là ông pháp chủ đó, đúng đó, là ông đó, ông đứng đó, ông lãnh hết. Vì ông đứng đó nó mới tới nó cúng cho mà ăn này, nó tới nó bảo vệ cho cái vị ngồi mà thiền này, hiểu chưa? Thầm bây thầy mới nói khi quý vị tới và mời thành là cái người pháp chủ là ai, tiêm hoa cho ai nữa, vẫn để chứ, trong mấy cái pháp hội vẫn để là pháp chủ là ngài tiêm hoa, biết không, để ý không, đừng có sợ gì hết, cái tu thôi đừng có sợ gì hết. Tôi nói thầy nói cái này để quý vị biết, để mà mình có những cái chi tiết để mà hiểu hơn tí thôi, chứ còn không có gì phải lo hết đó. Đừng có sợ nhé. Bây giờ có một vấn đề mới là làm sao mình đọc mấy cái cuốn sách Cẩm Nang Thiền là thành ra băng. Ai đọc bây giờ? Ok, chắc phải thâu băng. Phải thâu băng để mà ra cái âm thanh để mà họ lái xe họ nghe, hoặc là mấy bà cụ bà không có muốn đọc đó, mắt yếu này nọ thì phải nghe mấy cái đó. Đệ tử người Việt của thầy đó, cái tình dục nó còn cao quá, thằng đọc cuốn sách nó cũng chưa được, nó phiền lắm. Người đọc sách cái tình dục nó phải thấp mới được, nó cái sách mới thanh tịnh được. Thắc mắc gì khác không? Cô này cô hỏi tại sao mà mỗi lần thiền thất thường thường người ta mới tới tu tôi có mệt mỏi, nhưng mà tại vì con tới đây con tu xong rồi con ngủ quá trời, con ngủ ngay con say đắm nghe không nghe được cái máy báo thức nữa. Thì nói là thân của con đau đớn là tại khổ mệt, là tại vì con đang đấu tranh cho cuộc đời của con, cái mạng sống của con, đang đánh mấy cái bình, mấy cái hoàn, nên con người nó chịu mệt mỏi. Thầy cũng vậy, thầy cũng như quý vị thôi à, thầy mà không đấu thầy cái mạng thầy cũng nó cuộc lại thôi, mình cũng chết, ai cũng đang chết nữa. Mình biết cái mạng mình đang chết, bác cái chết các bác, tôi chết cái bác của tôi, mà không thầm không thiền á thì người ai cũng chết sớm hết, ráng mà chịu. Rồi thầy nói nữa là cái thiền thất là có nhiều cái chuyện, tại sao mình làm những cái chuyện, có cái một cái pháp môn này nó đã được thực hành đã mấy ngàn năm rồi, rất rất thành công, rất là lớn lao, biết bao nhiêu người giác ngộ rồi, vì nó có những cái bí mật của nó mà không giảng cho quý vị nghe đâu. Đừng tưởng bở, đừng tưởng tới đây gì cũng nói hết đâu, có những cái không nói đâu, làm thì hiểu, không làm ráng mà chịu. Thế phải thực hành mới hiểu được, không thực hành không hiểu ráng mà chịu. Thầy phải thực hành nó xong thầy sao mới hiểu cái pháp chủ là cái gì. Hôm nay ông lợi dụng đó là ông nói là lúc mà ngồi thiền, mà lúc mấy khóa ngồi thiền đó, tọa thiền đó, mà ông còn ngủ đó, cái gì nếu được á thức ông dậy, ông không có phiền não đâu. Nói cho mấy người này biết là ngủ đó, mình chỉ ngủ khi mà mình cần thôi, ngủ nhiều quá sẽ có ác mộng. Thành ra đừng có nói là người nào phải ngủ một đêm mình 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, không có đâu. Mình chỉ ngủ vừa đủ để mình cần thôi. Tự động khi mình ngủ hơi nhiều hơn một tiếng mình thấy mơ mộng miệng ngay lập tức. Nên bắt đầu mình nói thôi, ức ngủ lại. Chừng đó thôi. Không có gì nhất định hết. Không có 5, 6 giờ, không có 7 giờ, không có 8 giờ, không có gì hết. mình phải để ý đó. Bắt đầu một mì là ngừng lại, không ngủ nữa. Thành thầy nói là con lười vừa phải thôi chứ. Người ta đêm ngủ 2 tiếng mà ai cũng mệt mỏi, ai cũng đau đớn mà ai cũng ngủ 2 tiếng, sao cô có quyền ngủ 9 tiếng, vừa phải thôi chứ. Tôi cũng thèm nói thôi chứ. Tự động tự với tự khám phá ra. Nói đừng có lười. Mệt thì mệt, tôi vẫn đã thiền, mệt quá thì ngủ gật xong rút quen thì hết ngủ gật, cái gì đâu. Có gì khó khăn đâu. Cứ động cái chuyện được, mình chỉ theo chứ thời có biểu mình làm việc thôi. Đừng có suy nghĩ vậy. Thế nói là ai cũng không muốn học hỏi thì phải chịu khó, chịu cực, chịu khổ mới học hỏi được. Sung sướng học hỏi cũng được. Cá nhân thầy cũng vậy, muốn học hỏi phải trả cái giá ấy, nó phải muốn sung sướng nữa. Dạy với tôi đi, vừa phải thôi. Chịu cực chịu khổ mới hiểu được chứ, không chịu cực chịu khổ sao mới hiểu được.
Giống quả ngon vậy. Thấy cái giường muốn nằm ngoài. Bởi vì nó đi vô mà ngủ, tôi thấy cái giường mà tôi muốn nằm chứ không như nãy. Mà có công chuyện làm thì làm tối, nhà sáng đêm cũng làm được.
Cái thói
mà không có ở cái thói quen của mình rất là xấu. Mình phải luyện cái thói quen của mình.
Okay.
Cái mà cái hung trầm đó là mình có người thì sao, có người nó mê muội rồi nó đi qua cái hung trầm đó không?
Là một cái loài chứng ngại rất thông thường. Mình cứ chịu đựng nó hoài, từ từ nó sẽ hết. Nhất định mình thấy hôn trầm nữa, mình gồng lên. Mình nói, tôi nhớ là tôi đứng dậy đi bộ một cái, làm cái gì để mà đấu tranh cái hôn trầm đó. Còn nếu mà hôn trầm bắt đầu thấy bắt đầu hôn trầm đó là đi với nó luôn, hiểu chưa? Biết cái hôn trầm, cái định nghĩa hôn trầm để mình biết nó, mình nhận nó thức một cái, mình đứng dậy mình đấu nó, đánh lộn chứ không có nhường. Cái này nó một cái chuyện đấu tranh mà. Đây là chiến tranh mà. Cái Phật thất là một cái chiến tranh. Không phải chuyện chơi đâu. Phước báo nhiều lắm mới xài được, mới tới nổi. Thì giảng cho con này biết là cái thiền thất là một cái cơ hội nó hi hữu, khó mà gặp lắm. Nhất là những cái chỗ mà thiền thất đàng hoàng đó, khó mà gặp. Thầy biết bao nhiêu người nói là tôi muốn tới cái thiền thất chỗ này khoe, tôi muốn tới thiền thất chỗ này, cái chùa này nổi tiếng thiền thất ở bên Tàu, nổi tiếng là 2000 năm rồi, nổi tiếng là 2000 năm đã, thiền thất rất là cao, rất là hay, nhiều người giác ngộ. Nó liên quan gì tới ông pháp chủ? Cái quan trọng người pháp chủ là ai? 2000 năm trước là ngài Hư Vân, ngài Lục Tổ Huệ Năng, họ bây giờ đâu còn nữa đâu. Cái chùa nó có nghĩa gì đâu. Thầy nói là tới cái thiền thất á, mà cố gắng thì phước báo nó nhiều lắm. Thì mình có hai cách tham gia thiền thất. Thứ nhất á, là mình ngồi mình thiền mà chịu không nổi thì đứng dậy đi làm việc đấy, đi giúp người ta thiền. Hai cách tham gia, thứ nhất á, là thiền, thứ hai là giúp người khác thiền bằng cách làm công quả. Thì mình làm công quả như vậy, mình tạo tích tụ cái phước đức mình nó đủ á, ngày đó mình sẽ ngồi thiền được. Nó giảng gì như vậy? Ok. Sao giơ tay đi. Cũng là cái thiền luôn. Không khác gì hết á. Mà cái đó là cái khéo léo của cái thiền thất ở đó đó. Mình hết sức thiền rồi mình đi làm công quả thì mình đang thiền. Mình dọn đường để mình thiền sau này. Ok. Cái đó là cái huệ của người mà một kinh nghiệm luyện thiền như vậy đó. Cái luyện thiền với là làm công quả trong cái thiền thất nó giống nhau. Bởi vậy cái thiền thất này, cái chủ trương của thầy là bước trước như theo mấy cái tổ sư vậy đó, là không có lấy tiền gì hết á, tại vì thầy không muốn họ nói rằng á là tôi bỏ tiền tôi mua vé máy bay tới đây nè, tôi lái xe tới đây, xe bắt đầu ở đâu ngoài hả, đầu ba xe bắt đầu xe ở đâu vậy, ai xe bớt hả, là ai chở tới đây à, okay. Thì tôi nói là con bỏ tiền mua vé máy bay tới đây, tốn mấy trăm đồng mua vé máy bay tới đây nè, mỗi ngày con tính là ở đây con trả thầy thêm 5-6 triệu đồng này. Okay. Thì con nghĩ như vậy là con có cái quyền để con ngồi con thiền thất, con thích thì con nằm con ngủ chứ, hiểu không? Mà ngược lại thầy hoàn toàn không lấy tiền không làm gì hết đó. Tại sao thầy không muốn ai dùng cái đó là một cái lý do để mà không có luyện thiền, không chịu đi làm công quả nữa. Họ mà đi họ đưa tới họ thiền mà không đưa con xu thầy cũng tỉnh bơ, họ đưa 10 ngàn là thầy cũng tỉnh bơ, cái 10 ngàn này không tặng nhầm nhé, 10 ngàn đồng nó chưa đủ phước để mà để ngồi cái thiền thất nữa, bác có biết không? Okay. Nên thầy nói người đó thay vì tôi đưa cái sách biên cái sách 10 ngàn đồng đó là đưa cái cuộn 10 ngàn đồng như thầy nó, họ nói bây giờ cái tâm tôi muốn cái chỗ là chỗ cái đạo tràng đàng hoàng, tôi nghĩ họ cái pháp họ tu đàng hoàng, người đang tu cái người đang tu đàng hoàng, tôi muốn ủng hộ họ tu. Cái tâm phát tâm như vậy thôi đó, nó còn trị giá là tiền bạc nhiều. Cái pháp mình như vậy chứ đâu phải cái pháp mình để moi tiền cái gì đâu. Mình cứ vô mình phước báo mình lớn lắm, tại mình không cần phải lo bòn từng xu từng đồng để mà trả tiền điện, trả tiền sở hữu này nọ. Cái này là mình đủ rồi, mình đủ đồ ăn, đủ tiền để mà trả tiền điện, đủ tiền trả tiền nước rồi. Okay. Mình tới để mình gặp là họp lại với nhau để mình tu thôi, tu cái Phật pháp thôi. Mọi người tới để mở cái tâm rộng ra mà muốn làm gì làm thôi. Nếu mình tự động mình muốn giúp đỡ thì phước báo mình lớn cái gì hết sợ lắm. Còn mình đi làm tiền thì mở cái chùa làm cái gì? Mình mở chùa để mà tu, đâu mở chùa để mà làm tu. Mình không nhận được ngay cái hoàn cảnh mình nó tuyệt vời đến độ mình không lo được cái gì hết. Tối nào cũng có đủ đồ ăn, tối nào cũng có đủ đồ ăn. Thầy không bao giờ mà phải ngồi rồi người nói là thầy lúc bỏ nhỏ cái này này, còn ngân cổ tháng này thầy hơi kẹt cái tiền điện, biết cái đủ người trả, thầy không bao giờ làm tháng con ngân. Mấy năm trời bao giờ làm không? Không bao giờ hết.
Tôi nhập lại cái chỗ đi thiền, ừ. Đăng ký ông tuần lễ 150, ừ. Hay là con 300, xong ừ. Tôi thiền chỗ đi được cái 3 ngày tôi về tôi đuổi việc lên.
Đuổi về
đuổi việc lên cô cổ đi làm đó.
À đuổi việc
cổ đi làm nữa chừng cái con bà đăng ký cho ba đi, ừ. Đi thiền thất tuần lễ, ừ. Tuần lễ 150, ừ. Con 300, ừ. Về lại bà đi chơi được 3 ngày thôi về cho nên ở đuổi việc luôn.
Cái gì nữa, ừ. Như vậy mình mới yên tâm mình tu chứ còn tới đông tiền. Tháng năm thầy tổ chức cái thiền thất là tháng năm có 2 tuần đó, thì thầy tính 1 tuần để nó tới nó phá. Tại cái tuần nó có ngày nghỉ, ngày lễ đó. Thì người ta tới hả? Họ tới họ cũng tu. Rồi xong thì cái tuần thứ 2 mình mới tu.
Thầy tổ chức đó, sớm mình được thầy. Ừ? Sớm tháng mà tháng 10.
Là sao nhỉ?
Số mình chức nó tới cái tháng này, giống cái tháng này, tháng 12 đó.
Ừ.
Mình tổ chức tháng 11 đầu, mình tổ chức tới tháng 12 cuối thì hết rồi.
Tại sao nhỉ?
Nó đỡ lạnh đó chứ em.
Cái lạnh, cái dùng cái lạnh. Ủa, dùng cái lạnh. Ừ.
Mình cầm cái lạnh nữa.
Ừ, mình tâm trong cái lạnh. Ừ. Cái đi thật, cái tiền thật. Mình muốn cái lạnh.
Mấy bữa kia thầy nói là bỏ cái mền đi, tôi cứ ôm cái mền nó lạnh hoài thôi, bữa nay bỏ cái mền cho nó không có lạnh. Thầy nói là bỏ mền đi, rồi gặp ông chồng ở trong này đó, cái chỗ nào cao nhất là cô Quang Ngân, nghe mắc cỡ lắm chứ. Cái chỗ nào ngồi cao nhất là cô Quang Ngân, nói trời ơi, tôi dòm qua dòm lại cái chỗ tôi cao nhất. Thế bữa nay thì bỏ. ôm cái mền rồi nó lạnh thôi.
Từ từ
nó còn lạnh nữa, đến nay tôi cứ bỏ nó cho nó hết lạnh
đó. Từ từ.